Khi ông Alastair đã ra đi, Delia như một đứa trẻ phạm lỗi, chờ đợi Meg đến cật vấn cô. Cô rút lui vào phòng mình, chờ đợi có tiếng gõ cửa. Sau đó Meg bước vào và buộc tội cô về đạo đức của một bà mẹ và báo rằng Meg sẽ trở lại nhà bà Menvin. Trong cơn khủng hoảng đó, cô cảm thấy ghét ông Reuben, kẻ đã gây cho cô sự xấu hổ. Cô mong ông ta đi nhanh để cô không phải tình cờ gặp ông ta trên đường. Sau cùng, cô cũng ra khỏi phòng để dùng trà với các con. Cô thấy Meg đã lặt rau cải xong và đang chơi bài với Alex. Cô nhìn vào cuối bếp, bảo các con rằng lò đã nóng và bữa ăn đã dọn xong. Cô kín đáo nhìn Meg, mặt cô bé hơi xanh nhưng vẫn bình thản, không có dấu vết nước mắt trên gương mặt gầy gầy, trẻ trung của Meg. Sau khi ăn xong, các đứa trẻ ngồi vào bàn đã dọn sạch để làm bài. Delia cảm thấy bồn chồn. Cô đi ra ngoài, đứng dưới các vì sao thanh tĩnh, nghe tiếng nước con sông lặng lẽ chảy xuôi. Cô quay vào nhà. Alex đã làm xong bài và bắt đầu ngáp. Cô làm ca cao cho hai con. Alex đem phần của mình lên phòng chờ nguội trong khi cậu thay quần áo. Delia và Meg ở lại trong sự im lặng nặng nề. Cô muốn làm gì đó để làm thân với con gái, biểu lộ sự âu yếm của mình với con bằng cách vuốt tóc con. Nhưng cô sợ Meg tránh ra xa. Meg uống ca cao một cách ồn ào và đặt tách xuống. Delia tập trung hết can đảm để nói, không cố gắng làm giảm nhẹ vấn đề. Ông Reuben sẽ không bao giờ đến đây nữa. Ông ấy sẽ về Milan trong một hai ngày tới. Meg nhìn vào bàn, cô có vẻ bối rối. Con nghĩ rằng mẹ sẽ nhớ ông ấy. Delia băn khoăn, không rõ cô có nghe lầm không. Nhưng Meg đã tiếp tục. Mẹ có yêu ông ta nhiều không? Ông ta trông có vẻ lãng mạn, mặc dù khá lớn tuổi. Còn mẹ, mẹ vẫn còn đẹp. Giữa lúc chưa hết ngạc nhiên, đầu óc Delia vẫn ghi nhận sự nhận xét trẻ thơ đó. Cô đã không nghĩ đến việc ông Alastair hoặc cô ai già hơn. Mẹ không rõ nữa. Cô lẩm bẩm. Ông ấy rất nhiệt thành và có cảm tình nhiều với mẹ. Ông muốn cưới mẹ nếu có thể được. Mẹ không rõ chuyện gì đã đến với mẹ hôm nay. Nhưng mẹ cô đơn đã quá lâu. Giả lại cha con. Con hiểu. Cha không còn là người mà mẹ đã lấy nữa. Con nhớ đến cha lúc cha chưa bị bệnh. Cha vạm vỡ vui vẻ khỏe mạnh. Và con thường leo lên vế cha. Cha cười to và ôm con đưa lên vai. Giờ cha dường như chẳng quan tâm gì đến chúng con nữa. Mẹ nghĩ cha vẫn quan tâm đến các con, dù hiện nay cha tỏ vẻ như vậy. Bởi vậy mẹ phải trở về ngay khi Alex tốt nghiệp. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ về tàu vào dịp lễ Giáng sinh. Ông ấy sẽ viết thư cho mẹ. Mẹ có nghĩ vậy không? Ông Reuben ấy. Mẹ nghĩ rằng mẹ và ông ta đã có thư từ qua lại một thời gian rồi. Thật là khủng khiếp khi phải xa người mình yêu. Delia nhìn thẳng vào con gái. Con đọc quá nhiều sách lãng mạn con gái à. Ở tuổi con không hiểu được điều đó đâu con. Con hiểu nhiều hơn là mẹ tưởng mẹ à. Meg kiêu kỳ nói, cô gấp sách dở lại. Chúc mẹ ngủ ngon, mẹ hãy ráng ngủ. Cô đặt một cái hôn nhẹ lên mái tóc của Delia.
Thank you.
Thư của Alastair báo cho Delia biết cô Dorothy Barrett đã trở lại Úc và về ở tại Milan. Ông ta viết: "Cô Barrett rất mong gặp em. Đúng như em đã kể, cô Barrett là một người đàn bà tuyệt vời, kiến thức rộng, điềm đạm, có nhiều kinh nghiệm. Đúng là người mà Jamie cần. Anh đã nói cho cô Barrett biết những gì anh biết về em và mất thời gian sau này, và cô sẽ viết thư cho em. Trước khi em về sống lại trên tàu, em có thể nghỉ lễ tại đây không? Mac có thể ưa thích được trông thấy hồ. Nếu em và Mac đến, sẽ có phòng dành riêng cho hai mẹ con em. Cả Alex nữa, nếu con muốn đến. Đây sẽ là nơi nghỉ ngơi của em, nơi thay đổi không khí, sự vui mừng cho cô Barrett, và anh không cần phải diễn tả cho em nghe điều đó sẽ có ý nghĩa với anh như thế nào khi lại được sống cùng em dưới một mái nhà. Em thương yêu à, em hãy nghĩ kỹ đi và đến đây đi em." Delia đã nghĩ về vấn đề này khá lâu. Càng nghĩ đến, cô càng cảm thấy mình bị quyến rũ nhiều hơn. Cô hiểu thật là không khôn ngoan khi phải gặp gỡ thường xuyên Alastair trong không khí thân mật của gia đình. Tuy nhiên, thật cũng vô lý khi họ mãi sống trong đơn độc. Giữa lúc cô đang phân vân, một bức thư thứ hai đã đến, lần này của chính cô Barrett. Cô cho biết cô rất sung sướng được trở lại Úc và rất mong được gặp lại Delia. Cô không thể làm mất giờ học của các con và đến lễ Giáng sinh. Cô, Meg và Alex phải về tàu dự lễ cùng Renton và các con trai. Nhưng ra tháng giêng, cô và Meg rảnh rỗi có thể đi được. Renton không có ý kiến gì cả. Anh mải mê với việc điều khiển con tàu. Khi Delia nói với anh về ngôi nhà ở Renmark, khu vườn, chiếc xuồng nhỏ và lớp dạy dẻ, anh nghe cô nói mà không ngắt lời, không hỏi lại câu nào. Ngay lúc cô ngưng nói, anh quay lại câu chuyện của chính anh. "Anh nghĩ sao nếu em và Meg đi nghỉ ở bờ hồ cho đến hết ngày lễ?" Anh tự hỏi, con nước này kéo dài bao lâu? Anh muốn đi ngược lên đến Rufus trước khi nước ròng. "Cháu Meg đây hả?" Cô giáo Dorothy Barrett nắm lấy tay cô gái thân thiết giữ chặt và nhìn vào mắt Meg. "Tôi thường cho rằng mẹ cháu có đôi mắt xanh đẹp nhất mà tôi đã gặp, nhưng đôi mắt của cháu cũng gần giống đôi mắt của mẹ cháu." Meg đã thường nghe kể về chuyện mẹ cô khi còn con gái đã đẹp như thế nào, đồng thời cô cũng ý thức được cái vẻ đẹp bình thường của mình. Cô mỉm cười. Cô Barrett nói tiếp: "Tôi có thể nhận ra em ngay ở bất cứ nơi nào, Delia. Em không thay đổi mấy. Dĩ nhiên em có già hơn và kinh nghiệm hơn với cuộc sống, cũng không cân nặng hơn." Bà quay sang Meg. "Mẹ cháu thường được xem như người gió thổi mạnh cũng bay." Ông Alastair bận bịu với công việc giấy tờ bên dưới, sao cũng lên và ngồi giữa Meg và cô Barrett. Delia hơi e ngại, nhưng cô không thấy ở Meg một thái độ thù nghịch nào. Trái lại, cô gái có vẻ thích Alastair. Giữa ông Alastair và bà Barrett biểu hiện một tình bạn đơn sơ, đậm đà của hai tâm hồn hòa hợp. Sự khác nhau về giới tính đã không ảnh hưởng đến họ. Ông đưa mắt nhìn bà Barrett qua Meg, nói: "Tôi có thể thấy cô đã không đến nỗi thất vọng về con gái của Delia. Tôi đã nói với cô mà, tuy rằng Meg và Delia không giống nhau hoàn toàn." "Thất vọng à, tôi rất sung sướng." Bà Barrett đưa một cái nhìn âu yếm sang Meg. "Rất hạnh phúc khi thấy Meg ở vào cùng tuổi với Delia thời đó. Với đôi mắt tuyệt diệu kia, làm tôi có cảm tưởng như thời gian đã đứng lại và tôi chẳng già một chút nào." Meg thích nhìn thỏ đùa giỡn trong bụi mù. Chúng gợi cô nhớ đến Gary. Đôi khi trong một đêm tĩnh mịch, hồ nước nhắc cô nhớ đến cảnh trên bờ ở Wakerick. Sự đau khổ thực sự tăng lên làm cô bật thở dài. Meg không bao giờ nghĩ đến việc tâm sự với mẹ. Cô dành nhiều thời gian để nghĩ đến Gary. Thời gian còn lại, Cô nghĩ đến mối liên hệ giữa mẹ cô và ông Reuben. Cô không thấy có lối thoát giữa hai người. Vợ ông Reuben bỏ đi, nhưng đâu có chết, và dĩ nhiên cô không mong ước cha cô phải đứng bên lề của cuộc đời. Thật là phức tạp. Do kinh nghiệm đau buồn của mình, cô mong cho mẹ được hạnh phúc. Từ ngày họ đến đây, chưa lần nào Delia gặp riêng một mình với ông Alastair. Cô dành nhiều thời giờ để giúp bà Barrett lo việc nhà. Ở đây mọi việc đều được sắp xếp ngăn nắp. Buổi ăn được dọn đúng giờ và thơm ngon. Cô không phải giải quyết với anh đầu bếp đầu rỉ hoặc đám anh em thủy thủ than phiền về bữa ăn. Một hôm thời tiết tốt, ông Alastair bơi thuyền đưa Delia và Meg đi trên hồ, chỉ cho họ tổ thiên nga nằm trong các bụi lau sậy không xa bờ bao nhiêu. Vừa bơi thuyền, ông ta vừa nhỏ nhẹ kể cho cô nghe, và Delia nuốt từng lời ông nói về Ý như uống mật ngọt. Trong lúc đó, Meg nhìn xa xa và tưởng nhớ đến Gary. Có thể Gary đang ở trên một con tàu ở một xứ xa lạ nào đó, trên địa Trung Hải với những cô gái xinh đẹp. Tôi rất muốn viếng Ý, Delia phát biểu. Ông Alastair nhìn Meg. Cô gái dường như đắm chìm trong mộng mơ, và ông quay lại Delia. Tôi rất muốn được hướng dẫn em đi thăm Ý, ông nói giọng nhỏ nhẹ đầm ấm. Tôi biết rằng tôi sẽ yêu thích tất cả, và mọi người Ý sẽ yêu thích em vì em đẹp và em là nghệ sĩ. Tôi chỉ cần nói mình là sinh viên mỹ thuật là họ cho tôi vào phòng triển lãm miễn phí. Phải, tôi sẽ thích người Ý. Trong sữa mẹ của họ đã có nghệ thuật và âm nhạc. Mỗi nhân viên ngân hàng đều hiểu biết và yêu thích các đền đài và tượng điêu khắc đẹp đẽ của thành phố. Nhưng đồng thời họ cũng biết giá trị lông cừu. Nếu một ngày nào đó họ tìm thấy một sản phẩm nào đó rẻ tiền thay được len, Úc sẽ ở một vị trí tệ hại trên thế giới. Họ nhìn nhau mỉm cười, ngồi cách xa nhau trên con thuyền. Nhưng Delia cảm thấy gần ông ta hơn bao giờ. Vì có Meg ở bên cạnh nên cô không nhìn ông ta nữa. Lòng cô chợt vui. Vui vì cô đã trao đổi với ông ta, vì cô cảm thấy đôi mắt của ông ta nhìn cô. Tại sao lại không phải là thế mãi mãi? Điểm ấy cô hỏi với bóng cô khi cô đứng chải mái tóc dài của cô trước tấm gương soi. Cô cảm thấy hạnh phúc đến đổi cô đứng đó thật lâu, không một mảnh vải trên người. Cô mỉm cười với cô bên trong gương, mỉm cười ngay cả khi đường ngôi trên mái tóc cô đã ngả sang màu xám. Cô vội chui vào chiếc áo ngủ khi cô nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang và có tiếng gõ nhẹ trên cửa. Cô không rõ người gọi có phải là Dorothy Barrett đến cùng cô trò chuyện trước khi đi ngủ. Nhưng người gọi cửa chính là Alastair. Ông ta mặc chiếc áo dài màu gạch tôm, tóc và râu hơi rối. Dường như ông ta đã lên giường và rồi lại đến đây. Anh Alastair, có gì... Shh. Em thân yêu, em mong anh đến đây, đúng vậy không? Anh không thể ngủ được, anh không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, không thể chịu đựng được khi nghĩ đến em ở chung cùng anh dưới một mái nhà. Anh thèm khát em thật nhiều, yêu thương em thật nhiều. Chúng ta có thể nào để lãng phí thời gian quý báu trong những căn phòng riêng lẻ? Nên thế chăng em, nên thế chăng em đã thuộc về anh tất cả ngoại trừ điều này. Và điều này là tấm thân đàn ông cường tráng siết cô thật chặt. Cô trở nên yếu đuối đến nỗi cô phải đưa hai tay ra choàng lấy người ông để làm chỗ dựa. Đầu cô ngã ra phía sau, qua đôi mắt lim dim của cô. Cô thấy hình ảnh của họ phản chiếu trong tấm gương dài. Hai tay của cô trong hai cổ tay áo nhung đen giống như đôi cánh màu đen ôm choàng lấy ông ta, đôi cánh đen của ác quỷ dưới địa ngục. Điều đó làm cô rùng mình đến nỗi cô muốn la to, nhưng đôi môi ông ta đã kề sát bên môi cô. với hơi thở ấm và những lời nói lấp bắp, đứt quãng. Một dòng nước mạnh đã cuốn lấy cô, nâng cô lên, vùi cô vào nơi sâu thẳm, không còn hy vọng về đến được bến bờ. Với một tiếng thở dài thật sâu, cô phó mặc thân mình cho dòng nước chảy. Delia tự bảo đêm nay cô sẽ đến phòng của ông Alastair để bàn với ông ta về chuyện cô đã trao đổi với cô giáo Barrett xung quanh chuyện giáo dục thô bạo của bà Henry đối với Jessamine. Cô thích mặc cái áo dài phết đất như thời Trung Cổ, thắt ngang lưng một sợi dây nhung đen. Cô đi dọc hành lang và gõ cửa phòng ông ta. Ông ta kéo cô vào phòng và hai tay ông ta ôm choàng ngay lấy cô. Chỉ sau mấy phút cô mới thở được và nói: "Em muốn đến đây để bàn với anh." "Em đến vậy là đủ. Giữa chúng ta không còn lời nói." "Em đến vì... vì em muốn vậy. Anh sợ em không muốn đến vì đêm trước anh làm em sợ. Anh xúc phạm đến em. Cho nên anh không đến với em. Nhưng nghe thời gian thật dài, như nắng hạn chờ mưa. Giờ thì anh phải tranh thủ thời gian để hôn em và chăm chút em từng chút một. Em gái ngọt dịu thân thương của anh." Quả vậy, đêm trước, dòng thác mang dại đã mang ông ta đi và bỏ cô ở lại đó. Còn hôm nay, cô được mang đi và đưa vào trung tâm của dòng nước xoáy. Và ở đây trong yên bình và vui thích, dường như mọi tế bào của cô đều mở rộng để dâng hiến cho ông ta. Cô cảm thấy mình như đóa hoa hé nở dưới ánh mặt trời, giống như đất hạn gặp mưa. Họ nói chuyện với nhau nhiều giờ, thật lâu, trong đêm tối, trong tấm chăn thân thương trùm lấy họ. Ông ta nói về cuộc hôn nhân đầu tiên, sự tan vỡ với ít nhiều châm biếm, cay đắng. "Cổ muốn uốn nắn anh, biến anh đúng theo khuôn mẫu của cổ, nhưng anh đã cự tuyệt. Cổ hư lắm, cổ không tin ai có thể từ chối cổ điều gì, ngay cả linh hồn bất diệt của mình. Anh bị phụ nữ, các cô của anh ảnh hưởng đến anh khá đủ rồi. Bây giờ cô Alicia lại cố buộc anh cưới Cecily."
"Chị Henry à?"
"Đúng, bà vợ quá của anh họ anh. Dường như cô anh nghĩ rằng đó là bổn phận của anh."
"Ôi, chuyện giống như trong cừu ước."
"Phải, cô Alicia rất có ảnh hưởng trong gia đình. Cô nghĩ rằng Jamie cần một người cha. Cô sợ chị Cecily lấy chồng và đem thằng bé đi."
"Vậy đó là điều cô Janet muốn nói hả?"
"Khi nào?"
"Khi em bệnh nằm ở đây. Nhưng điều mà em muốn nói với anh là chuyện Jamie và mẹ của cháu."
Cô nói cho ông Alastair nghe ý kiến của bà Barrett và ông hứa sẽ nói lại với chị dâu. Nhưng theo ông ta ít có hy vọng người chị dâu cho bé Jamie đến trường. "Ngoại trừ chị ấy quan tâm đến chuyện khác, chị thật sự cần một người chồng. Anh sẽ thử tìm cho chị một người."
"Không phải là chuyện cưới chị chứ?"
Delia nói, giọng hơi lo sợ pha lẫn ghen tuông. "Em đừng lo, anh không nghĩ rằng chị ta sẽ có được anh đâu."
Khi rời phòng Alastair về phòng mình, Delia nghe mình như biến đổi hẳn, như con bướm vừa lột xác, dường đôi cánh còn yếu ớt ra ngoài ánh sáng và sự ấm áp của tình yêu. Nhưng khi cánh cửa phòng của Alastair vừa đóng lại, người cô lạnh giá. Có ai đó đang cầm nến đi theo đường hành lang. Đó là bà Reburn với mái tóc màu vàng xám, cuốn bên trên đôi mày cong và đôi mắt to màu xám, cái mũi thật to với những rãnh sâu ở hai bên. Delia giật tay ra khỏi nắm cửa như bị phỏng và bước vội ra xa khỏi cánh cửa có thể buộc tội cô đó. Trong tất cả mọi người sống dưới mái nhà này, bà Ribbon là người dường như đoán ra bí mật của cô. Hai má cô nóng bừng khi họ đi song song nhau. Bà Ribbon không thể không thấy. Cô nhận thấy có điều kỳ lạ ở thái độ của bà cô của Alastair. Bà ta bước đi chậm, yếu ớt, tay cầm chặt cây đèn, sáp nóng chảy thành dệt dọc theo tấm thảm. Thật khác lạ với sự cẩn thận hàng ngày của bà ta. Delia nhìn kỹ vào mặt bà, cô thấy mũi và má bà ửng đỏ. Tay kia bà cầm một chai cô nhắc, rõ là bà ta đang say.
Cháu à, tôi luôn luôn dùng cái này chút đỉnh để trị bệnh. Chúc ngủ ngon.
Chúc cô ngủ ngon. Delia thở ra. Đó là một điều cô không bao giờ tin được nếu cô không thấy tận mắt. Cô có thể tin bà Henry lén uống rượu, nhưng không bao giờ cô lại tin được việc đó lại có được ở bà Reuben, một người tỏ ra rất tự chủ cương nghị. Buổi sáng, cô nhìn kỹ bà Reuben xem coi có triệu chứng bần thần hoặc run tay run chân gì không, nhưng cô không nhận thấy gì cả. Cô tự hỏi đêm qua mình có nằm mơ không? Bà Reuben tỏ ra hoàn toàn bình thản và như quên đi cả việc gặp gỡ hồi khuya. Sau bữa ăn sáng, ông Alastair mời bà Henry vào phòng làm việc của ông ta. Khi bước ra, mặt bà đỏ bừng và có vài giọt nước mắt đọng trên đôi mắt không định hướng của bà. Bà đưa một cái nhìn thù ghét qua bà giáo Barrett và đi thẳng vào phòng mình. Tới bữa ăn trưa, Delia lại nhìn bà Reuben và nhận thấy bà uống rượu nhiều hơn cả ông Alastair, nhưng bà vẫn tỏ ra tự chủ đầy uy quyền. Đêm cuối cùng, họ cũng đi bên nhau bên bờ hồ, trong bóng tối trước khi trăng lên. Dưới ánh sáng phản chiếu của các vì sao, cô thấy gương mặt đau khổ, cái miệng méo xệch vì buồn của ông ta. Họ đi trong im lặng, sát bên nhau, đi về đến cửa và mỗi người đi vào căn phòng riêng lẻ của mình. Cô muốn ông ta giao tình với cô lần cuối bên ngoài ngôi nhà, dưới ánh sáng các vì sao, và họ đã nằm bên nhau trong đám sậy trên bờ cát. Nhìn những chòm sao trên bầu trời vào mùa hè này, cô mơ hồ nghĩ đến Adam, đến Brenton, đến Kevin, sinh vật bé nhỏ mà cô đã sinh ra bên bờ sông, dưới cùng các vì sao này. Tất cả đều gắn liền với dòng sông. Chính bên các dòng nước lặng lẽ, cô đã cảm thấy tình yêu và sự bình yên chảy vào người cô. Thank you. Kể từ khi trở lại phụ trách chiếc Philadelphia, Teddy Edwards đã trở nên một người khác trước. Mặc dù luôn có một người phụ trong buồng lái giúp sức, anh dặn tay lái ở những khúc quanh gấp. Chính anh là người chọn dòng nước và quyết định đi tắt hay đi vòng tốt hơn. Delia tập trung vào việc vẽ và đọc các tác phẩm triết lý và thẩm mỹ. Cô mơ tưởng đến Ý và mong được cùng đi với ông Alastair đến nơi đó. Tâm hồn cô như chấp cánh và bay qua bể đến các bờ biển Địa Trung Hải đầy huyền thoại. Cô cũng nghĩ đến việc tổ chức một cuộc triển lãm khác tại Melbourne sau nhiều năm lặng tiếng, đồng thời nối lại các mối liên hệ với xã hội xưa cũ. Nhưng trước khi đi Melbourne, cô phải đi một chuyến xuống Adelaide, có thể cả Milan, để thăm cô Barrett. Cô gửi thư cho ông Alastair và nhận được thư trả lời khi đến Adelaide. Ông ta đang đi Melbourne lo công việc và mong cô đến đây gặp ông ta. Ông ta viết rất tha thiết, hấp dẫn, khiến cô muốn chắp cánh bay đến ông ta ngay. Khoảng cách 500 dặm đường như không có nghĩa lý gì cả. Tàu đến nơi lúc trời vừa rạng sáng. Cô bước ra sân ga rộn rịp đến phố Spencer và thấy ngay ông Alastair đang chờ đợi cô, nhưng mặt quay về lối khác. Ông quay lại và chạy vội đến gặp cô như một cậu bé con. Nhưng cô cảm thấy xa lạ và lạnh nhạt với ông. Đầu óc cô còn nghĩ đến Brenton và cô cảm thấy ông Alastair chắc đang nhìn cô với vẻ buồn rầu. Họ bước đi ra xa đám đông. Ông nắm tay cô nói nhỏ, anh yêu em. Nhưng những lời nói này có vẻ vô nghĩa. Đừng vậy anh, tất cả đều sai lầm, đáng lẽ em không bao giờ đến đây. Giọng cô gần như khóc. Nghe này em thân yêu, anh ngủ quá giờ, sáng nay anh không kịp cạo râu, không kịp uống trà. Anh đã gọi xe và đến đây đúng giờ để đón em. Em hãy đến ăn sáng. Chúng ta sẽ thấy khá hơn, giống như tất cả mọi người. Khi vào đến phòng trà tối mờ mờ để ăn sáng, cô tiếp tục cảm thấy xa lạ, nói chuyện một cách khó khăn. Khi bước vào phòng ngủ, họ nhìn nhau bối rối. Phòng có mấy cái giường đơn. Delia thốt lên. Tệ thật. Phải, đáng lẽ anh phải kêu họ cho một cái giường đôi. Nhưng anh không dám. Căn phòng trông xám xịt và tiếng xe cộ vang lên ầm ĩ. Khi ông ôm cô vào đôi tay, Delia thất vọng nói. Không, chúng ta hãy đi ra ngoài. Em cần sự thoáng đãng. Hoạt động của thành phố làm cô vui. Một lần nữa cô cảm thấy mình đang ở chốn phồn hoa rộn rịp, nơi trái tim và mạch máu của mọi hoạt động. Mặt trời đã hiện ra, bầu trời bảng lãng dài cụm mây trắng nên thơ. Họ đi lên con đường Swanton và đến viện bảo tàng quốc gia. Cùng đi với ông Alastair, lắng nghe những lời bình phẩm xác đáng của ông ta. Cô cảm thấy lòng mình ấm áp, vui vẻ trở lại. Điều mà cô tưởng là đã hết hy vọng. Họ ăn trưa tại một tiệm cà phê nhỏ. Nhưng khi đang ăn nửa chừng, Alastair nhìn đăm đăm vào đôi mắt của cô, quên cả ăn. Chúng ta hãy trở về khách sạn. Anh muốn em thuộc về anh ngay bây giờ. Anh nghĩ rằng đó sẽ là điều kỳ diệu. Và thế là họ trở về khách sạn. Đến khi trời tối, họ ra ngoài ăn buổi chiều. Cô ngồi bên ông ta, nhìn cái dáng nghiêng nghiêng của ông ta. Ông ta vuốt ve đầu gối cô khuất dưới bàn. Cô chợt nói bàng hoàng. Có đúng là anh không? Ông ta nói. Đôi mắt em rất sáng. Trông em có vẻ trẻ hơn 10 tuổi. Em có thể giải thích được không? Chỉ nhờ anh mà em được như vậy. Họ lại trở về phòng và lại cùng nhau khám phá những điều mà họ đã biết. Họ lại khám phá thêm những điều mới mẻ, sự hồi tưởng chấp vá của thời thơ ấu, những khía cạnh của cá tính. Họ là những khách lữ hành đi qua một miền đất lạ, thích thú với mọi cảnh vật vì tất cả đều mới lạ với họ. Tình trạng đó kéo dài hơn một tuần lễ ngang bằng những tháng sống cuộc sống bình thường, đến nỗi Delia không nghĩ cả đến việc đi tìm gặp Imogen và những người bạn cũ khác của cô. Cô tự nhủ, mình đã đánh mất khái niệm tội lỗi. Nếu đó là điều tội lỗi, mình cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc tuy rằng mong manh. Hôm nay mình không đi, ngày mai phải đi thôi. Khi cô đi ra bưu điện nhờ gửi một bức thư khẩn, cô nhận được một bức điện tín. Điều mà dường như trong tâm thức của cô đã cảm thấy từ lâu. Đêm đó, lúc chia tay, ông Alastair thấy gương mặt cô trắng nhợt vì đau khổ. Cô trở nên xa lạ với ông. Nhiệm vụ gia đình đã kêu gọi cô, sự hối hận đã giày vò cô. Trên toa xe, cô đã dở đi dở lại mảnh giấy màu vàng oan nghiệt. Cô đọc mãi. Mẹ trở về Murray Bridge ngay. Cha đang trong tình trạng nguy kịch. Thương yêu, Meg. 4 giờ chiều ngày 15. Thế là đã 2 ngày cô không buồn ra bưu điện lấy thư. Cô thù ghét cô vì đã bỏ mặc Brenton. Có thể anh đã chết rồi. Cả đêm cô áp sát mặt vào kính cửa sổ toa xe, nhìn cảnh vật lướt thoáng qua. Những thân cây như cúi gục. Tại bệnh viện Murray Bridge, Brenton đang ở trong tình trạng dở sống dở chết. Đứng bên cạnh giường anh với gương mặt đau thương. Delia nhớ lại những tiếng la thảm thiết của những năm đã qua khi lần đầu cô yêu anh. Anh không thể chết được. Anh không thể chết được. Anh đã không nhận ra cô được nữa. Không một lời kêu của cô giật anh được đến bên bờ sự sống. Anh giống như một người trượt bên bờ dốc đứng, nắm lấy một bụi cây nhỏ đang từ từ bật rễ. Thưa ông, bao lâu nữa? Cô thì thầm hỏi ông bác sĩ, băn khoăn không rõ cô còn phải chịu đựng nỗi đau này bao lâu nữa. Biết rằng cô không bao giờ chuộc được lỗi lầm của mình, không bao giờ giao tiếp với anh được nữa trong cuộc sống này. Bác sĩ nhún vai nhẹ nhẹ. Khó mà nói được, đây là một cú sốc cuối cùng và hiểm nguy. Nếu không chết ngay, ông nhà có thể nằm như vậy hàng tháng, có khi hàng năm. Hàng năm, anh ấy đã chiến đấu từ trên đỉnh cao của hiểm nguy để trở lại cuộc sống có ích. Nay lại bị đánh gục lần nữa. Anh ấy lại có thể chiến đấu thắng lợi một lần nữa chăng? Không thể được. Bác sĩ bảo vậy. Các tế bào trên bộ não anh đã bị tổn thương vô phương cứu chữa. Không thể hồi phục được nữa. Anh phải nằm trong tình trạng mê man cho đến chết. Alex đã trở lại trường học. Meg lo lắng, chăm sóc mọi việc trên tàu. Delia như chết lặng, đến nỗi Meg lo âu rằng sức khỏe của mẹ cũng như bệnh trạng của cha. Danny xin Delia được đi cùng cô đến bệnh viện thăm cha một lần, nhưng cậu không thể ở lại đó. Cậu còn quá trẻ, không thích hợp với không khí bệnh viện. Tuy nhiên họ cũng phải ra đi. Delia không thể để con tàu nằm đó mãi. Cần phải kiếm sống nuôi bọn trẻ và trả tiền viện phí dường như cũng khá lớn. Bác sĩ bảo cô rằng ở bên giường chờ đợi Brenton cũng không có ích gì, vì anh sẽ không bao giờ nhận ra cô được nữa và cũng không có ý thức được sự hiện diện của cô nữa. Ôi, đúng ra cô phải có mặt tại đây lúc anh gục xuống. Có thể lúc đó anh giãy giụa không gọi ai được, kinh sợ và cô đơn. Meg không nói với cô nhiều và cô cũng không muốn hỏi con về điều đó. Cô bé tỏ ra dũng cảm và tháo vát so với tuổi, nhưng Delia sợ con bị xúc cảm. Tuần sau nữa, ông Charlie Macbin từ trần, chết trước khi các con tàu chạy bằng hơi nước hết thời, mà đó chính là cuộc sống của ông. Ông chỉ để lại mấy bản và mấy bức ảnh đã phai màu. ảnh các con tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên. Delia không biết ai là thân quyến của ông. Cô lo toàn bộ đám tang của ông, những thủy thủ các tàu đậu ở cảng đã đưa ông đến nghĩa trang. Một lần nữa, Delia lại biết ơn các con. Cô giữ vai trò thuyền trưởng và sử dụng một thợ máy giỏi hơn Charlie. Chiếc xà lan đã không còn cần thiết trong việc buôn bán, do vậy cô bán thuyền để trả tiền bệnh viện. Trong những tháng sau này, Danny đã học được nhiều ở cha việc lái tàu. Cậu đã thạo việc ở buồng lái, đã có thể lấy bằng thuyền phó và sau đó là bằng thuyền trưởng. Meg có thể trở thành đầu bếp, nhưng cô lại muốn trở thành hộ lý hơn và phải đi tập sự. Còn phải có tiền học phí y khoa cho Alex nếu cậu không được cấp học bổng. Delia bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô đã gánh chịu trách nhiệm quá lâu và cô mệt mỏi. Mệt mỏi vì còn phải tiếp tục vượt qua sức chịu đựng bình thường của cô. Đó là giờ khắc đen tối nhất đời cô. Đầu kia dưới đường chân trời, mặc dù còn lờ mờ, nhưng đã lóe lên những tia sáng của buổi bình minh. Renny đã đưa con tàu Philadelphia qua đập thứ ba một cách khéo léo. Delia trìu mến nhìn con. Cậu giống cha khi ở cùng lứa tuổi. Cậu đã lấy được bằng thuyền phó và đã có đủ thời gian hành nghề để lấy bằng thuyền trưởng. Gordon giờ đã là một người đàn ông trẻ, nghiêm nghị, thích cái mà các em cậu gọi là các quyển sách móc meo. Cậu mượn tất cả sách về lịch sử và tiểu sử ở các học viện tại địa phương và hàng tháng nhận từng chồng sách được gửi từ phòng dịch vụ thuê mướn sách tại thành phố. Delia che giấu sự thất vọng của mình. Cô mong chờ phát hiện ở cậu điều mà cậu ưa thích. Cũng may, Gordon không tỏ ra vướng víu với một cô gái nào, trong khi Renny để mắt tới mọi cô gái dọc bờ sông, nhưng không tỏ ra quyến luyến cô nào. Cả hai cậu đều lớn con, da nâu đậm, đẹp trai. Nhưng Renny có đôi mắt xanh sáng rực, biểu lộ vẻ lém lỉnh, cái mà Gordon không có. Khi Renny đi trên đường, các cô gái giả vờ không chú ý đến cái nhìn tinh quái của cậu. Nhưng khi cậu đã đi qua, các cô đều ngoái lại nhìn. Meg và Alex thì ở trong thành phố. Meg tập sự trong một bệnh viện tư. Alex hoàn tất khóa học khá giỏi nên được cấp học bổng vì có tên trong danh sách những người đứng đầu bảng trong kỳ thi cuối năm. Ôi, nếu Brandon thấy được con cái của anh ngày nay, chắc chắn anh tự hào về gia đình mình, đặc biệt là với Renny. Với tài lái tàu trên sông, cậu đã thừa kế được nghề của cha. Cô nhớ đến ngày cuối đời của anh, cô đã không có mặt tại đó lúc anh chết. Giờ thì nỗi đau của cô đã giảm, cô cảm thấy an phận hơn trước. Hơn cả năm sau khi Brenton chết, Delia đã không gặp ông Alastair và không biết một tin tức gì của ông. Từ Melbourne trở về, cô trả lời thư từ của ông một cách lãnh đạm và từ chối không chịu cho ông ta đến thăm cô. Cô trừng phạt chính mình và cả Alastair vì đã để cho lương tâm xấu xa của mình lôi cuốn. Đáp lại lời báo tang đăng trên báo cô cắt gửi cho ông ta và cô Barrett, cô nhận được một lô bức thư chia buồn khá khách sáo. Thấy được sự tế nhị của ông trong việc không gợi lại mối quan hệ trước kia của ông ta và cô, và cũng không có ý lặp lại mối quan hệ đó trong tương lai. Giữa lúc tâm hồn cô đơn, cô lại viết thư cho ông ta. Một bức thư nếu ông ta cố tìm hiểu, ông ta sẽ đọc được cảm nghĩ của cô giữa các dòng chữ. Khi nhận được thư trả lời, thư gửi thẳng đến tàu Philadelphia đang đậu tại cầu Murray. Cô xuống dưới phòng dự trữ để đọc cho yên tĩnh. Cô mở thư và bỗng ngây người như quá đá khi đôi mắt cô đọc những lời trong thư. À, thì ra ông ta đã cưới Cecily. Cô thầm nghĩ với một nỗi hờn ghen thầm kín với con người xinh đẹp, không đảm đang đó. Có lẽ cô ta đã sắp xếp chuyện đó lâu rồi. Tuy nhiên, cô cũng nguôi ngoai phần nào do bức thư lợt lạc của ông ta. Thôi cũng được, giờ đã quá trễ rồi. Cô ước gì cô đã không viết bức thư gửi cho ông ta. Còn chuyện đến nhà thăm vợ chồng ông ta, không bao giờ, cô không bao giờ đặt chân đến đó một lần nữa. Khi tàu Philadelphia đến Renmark, một bức điện tín đã chờ cô tại đó. Ông Alastair đã gửi cho cô, đề nghị cô chở một chuyến len về kho ở Milan. Delia để cho Brenny quyết định, để cho số mệnh định đoạt. Brenny chưa bao giờ lái tàu qua các hồ. Cậu không ưa những điều bất trắc trên mặt nước mênh mông đó, giống như các người chuyên lái tàu trên sông, nên cậu quyết định tàu sẽ nhận hàng và cập bến tại Morgan, nơi gần hơn và an toàn hơn. Delia cảm thấy con mình đã giúp mình dễ trả lời hơn với ông Alastair. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ không gặp lại ông ta lần nữa.